xin chào tiến sĩ Trần Tuấn Anh, viện trưởng Viện Địa chất thuộc Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Thưa ông viện trưởng, là trong những tháng gần đây, đó vấn đề đất hiếm trở thành cái đề tài thu hút sự chú ý của dư luận. Nhất là kể từ khi Nhật Bản cáo buộc Trung Quốc dùng cái thế độc quyền để hạn chế xuất các mặt hàng mà gọi là đất hiếm cho Nhật. Trước hết là xin tiến sĩ cho biết đất hiếm là cái loại gì, là cái khoáng sản gì và nó tập trung ở những cái nơi nào trên thế giới?
Đang gọi là các nguyên tố đất hiếm hay là kim loại đất hiếm ấy, tập hợp khoảng 17 nguyên tố hóa học thuộc vào bản tuần hoàn Mendeleev, có 15 nguyên tố của nhóm lantan ngoại trừ với promethium, là còn có tên gọi là scandi, cộng thêm nữa scandi và yttrium, tức là khoảng tầm 17 nguyên tố. Trong vỏ trái đất ấy, thì nó có hàm lượng rất là nhỏ và người ta có thể tìm thấy đất hiếm ở trong rất nhiều nguồn khác nhau, trong các cái đá trầm tích, thậm chí các mỏ quặng, rồi các cái đá liên quan tới các cái quá trình magma. Cái ứng dụng của nó thì nó cũng rất nhiều ứng dụng. Ví dụ như hiện nay một số cái ứng dụng như là chế tạo các nam châm vĩnh cửu cho các máy phát điện, hay là trong các cái máy tuyển từ, rồi đưa vào các cái chế phẩm của cái phân bón vi lượng, hay là làm ứng dụng trong các vật liệu siêu dẫn, hay là phát quang trong ứng dụng quang điện, công nghệ laser vân vân, và thậm chí cả những cái xúc tác trong hóa dầu. Nó gọi là đất hiếm thì là sơ qua một cái số thông tin như vậy.
Cái nguyên tố và những cái loại đất hiếm như ông vừa kể như vậy thì nó tập trung ở cái khu vực nào ở trên thế giới?
Cái nguồn cung ấy thực ra có rất nhiều nơi, không xin phép không nêu ra chi tiết, nó rất là nhiều. Thế nhưng mà cái nguồn cung đất hiếm hiện nay là chủ yếu là ở Trung Quốc và một phần ở Ấn Độ.
Xin tiến sĩ cho biết là Việt Nam có giàu trữ lượng đất hiếm hay không và nó tập trung ở những nơi nào ạ?
Và chúng tôi chỉ có thể cung cấp cho anh là một số cái thông tin khoa học về hạn đất hiếm ở Việt Nam. Thực ra thì ở Việt Nam thì đất hiếm nếu nó theo các cái đánh giá của Cục Địa chất trước đây thì nó khoảng tiềm tài nguyên tiềm năng ấy, thì khoảng là nó có những nhiều số liệu khác nhau, nhưng khoảng tầm từ 12 cho đến 17 triệu tấn là tài nguyên là đất hiếm. Gọi là đất hiếm nhưng thực ra nó lại là không hiếm ở chỗ là thế này. Đất hiếm chia làm đất hiếm nặng và đất hiếm nhẹ. Thì các nguyên tố mà đất hiếm nhẹ thì giá trị nó rất là thấp, vài chục cho tới vài trăm đô một kg kim loại. Trong khi đó thì các đất hiếm nặng thì nó lại rất là cao. Trong cùng một mỏ đất hiếm thì cái thành phần đất hiếm nhẹ của Việt Nam lại nhiều hơn. Thế cho nên là một là như thế. Thứ hai nữa là cái mình không có công nghệ để mà chế biến đất hiếm. Nếu như mình xuất thô không thì giá trị nó không đáng kể so với những nguồn tài nguyên khác. Thực sự là nếu như anh có một cái công nghệ phù hợp để mà chế biến thì lúc đó anh mới có thể làm ra lợi nhuận được. Thế cho nên chúng ta không nên đánh giá quá cao về cái việc tiềm năng đất hiếm của Việt Nam và hay cái giá trị của nó để cho xuất khẩu.
Như vậy thì khai thác đất hiếm nó có khó không? Nếu như mình so sánh với khai thác than đá chẳng hạn, hoặc là khai thác dầu khí chẳng hạn, thì cái mức độ khai thác đất hiếm này nó có khó hay không? Vì cái đó khó đó hay sao mà trước đây Việt Nam mình chưa bao giờ từng nghe nói đến là khai thác đất hiếm?
Về phần công nghệ thì bên chủ viện chúng tôi thì cũng không chuyên về công nghệ lắm. Thế nhưng mà qua những cái thông tin mà chúng tôi nắm được thì cái công nghệ khai thác đất hiếm nó có những cái mà nó tương đối là khó. Đấy là một. Cái thứ hai là nhiều khi mình phải tính cái giá trị kinh tế của một công nghệ này nó phù hợp với điều kiện ở một cái mỏ này, một nước này, nhưng lại không hoàn toàn phù hợp với chúng ta. Ví dụ chẳng hạn như cái mỏ đất hiếm của chúng ta thì là chủ yếu là ở chỗ Đậm Xe, Tam Đường này, Đồng Bao, thế một ít nữa trên Mường Hung, một ít nữa Yên Bái, thì thông thường ở những nơi tương đối là xa dân cư, điều kiện khai thác thế. Mà đất hiếm thì thông thường nó cũng liên quan tới các nguyên tố phóng xạ, thế cho nên là cái việc mà khai thác nó là phải làm một cái hàm mà phải cân đối giữa cái lợi nhuận và những cái chi phí bỏ ra cho về môi trường và tất cả các thứ vậy.
Như vậy thì theo cái những cái tài liệu, những cái thông tin mà ông có được đó, thì cái khai thác đất hiếm mà trên thế giới nó đã có xảy ra những cái nạn tai nạn, những rủi ro gì chưa?
Cho tới nay thì theo như tôi biết thì cũng chưa có những cái tai nạn lớn cả. Tai nạn lao động thì cũng không dám nói vậy, nhưng mà về tai nạn do cái phóng xạ của đất hiếm thì chắc là nó chỉ có những cái trường hợp nhỏ lẻ đấy, cũng không nắm được.
Thế thì ở Việt Nam mình đã có tiêu thụ cái này hay không?
Từ trước đây là cũng có ít nhiều là tiêu thụ làm cho cái về phân bón vi lượng rồi các thứ một ít, chỉ nghe những thông tin cũng chưa được kiểm chứng thì cũng có là sử dụng một số cái. Nghe về vật liệu thì hiện nay họ cũng dùng vật liệu của Viện Khoa Công nghệ Việt Nam ấy, thì cũng dùng là cái đất hiếm để làm cái nam châm vĩnh cửu. Đấy, thì cũng không rõ là họ cái nguồn đấy thì lấy từ đâu. Và, nhưng trước đây thì là các cái mỏ đất hiếm ở chỗ Nậm Xe, Nam Đường là cũng có khai thác. Và một số ít nữa là ngoài cái đấy ra thì còn có những cái nguồn nó cung cấp nó không, nó, tức là gọi là nó không truyền thống thì cũng không hẳn như thế, nhưng mà nó không tạo thành những cái mỏ, ví dụ như là đi kèm cái xa khoáng và đi kèm với ilmenite thì có những khoáng vật như là monazit này thì họ cũng có xenotin là có chứa đất hiếm. Hay là những cái nghiên cứu vừa rồi của chúng tôi là ở trên cái mỏ đồng sinh quyền, trước đây thì là người ta cũng đã có nói những cái huyện đất hiếm, nhưng vừa rồi kết quả cái đề tài nghiên cứu của chúng tôi cũng thấy rằng là sự tập trung đất hiếm trong cái khoáng vật là octit thì nó cũng có đất hiếm, nhưng mà phần lớn là đất hiếm nhẹ. Và hay là tức là đất hiếm nó có rất nhiều nguồn gốc và nó ở rất nhiều nơi. Cái vấn đề là nếu như một loại để tập trung thành một mỏ thì lúc đó nó có giá trị kinh tế. Mà lúc đó thì về các cái nghiên cứu về đất hiếm ở Việt Nam là chỉ ngoài những cái mỏ lớn ra thì ở những cái nguồn cung cấp khác thì hiện nay là cũng chưa có những nghiên cứu đầy đủ. Tất nhiên là cần thiết phải có những cái nghiên cứu thêm để khẳng định tốt hơn nữa cái tiềm năng về đất hiếm của mình. Nhưng mà sau khi nghiên cứu ra rồi, kể cả khẳng định là tiềm năng hay trữ lượng rồi, thì một cái bước nữa là cái công nghệ làm sao mà tách chiết được. Đấy, nó cũng phụ thuộc rất nhiều cái yếu tố nhỉ.
Và như vậy là Nhật Bản thì chắc là họ có công nghệ.
Vâng, thì vì họ là có một cái truyền thống sử dụng đất hiếm lâu lắm rồi, và cũng là nước đi tiên phong, Nhật Bản là Mỹ tiên phong trong cái dụng đất hiếm, các ứng dụng công nghệ cao, thì họ sẽ có những công nghệ để mà tách chiết rồi tinh lọc rồi làm dầu lên. Thì cái đấy chắc chắn là công nghệ sẽ rất rất đắt tiền, và nó ít nhiều gì đấy nó cũng phải là bí mật, nó có riêng từng cho từng nước một hay từng doanh nghiệp một.
Vâng, cảm ơn tiến sĩ Trần Tuấn Anh, Viện trưởng Viện Địa chất của Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã dành cho chúng tôi buổi phỏng vấn.
Vâng, xin cảm ơn anh.